Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 19 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Cha Phêrô trong thánh lễ giới trẻ ở Giáo hạt Đà Lạt thứ Sáu đầu tháng 7 năm 2006. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo cho Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp, cổ dọ đối thoại để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Trung Đông. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Hai vừa qua, ngày 17 tháng 7, Đức Hồng Y Martino đã nhận định rằng, trước khi cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn và không còn có thể kiểm soát được nữa, cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Liên Hiệp Quốc được mời gọi cổ võ cho đối thoại và hòa giải hòa bình giữa các phe nhóm có liên hệ. Cần phải xác định và tôn trọng tình trạng pháp quyền trong vùng này. Ước gì các quốc gia không lùi bước trước cám dỗ giải thích cuộc xung đột đang xảy ra bằng những chìa khóa chính trị và ý thức hệ, và như thế gây chậm trễ hoặc làm suy giảm sức hữu hiệu của những dấn thân ngoại giao và sự trợ giúp nhân đạo cho những thường dân. Được biết, Nhật báo Quan sát viên Roma, trong bài xã luận đăng trong số phát hành hôm thứ Bảy 15 tháng 7, đã lên tiếng cảnh báo và than phiền về tình trạng được gọi là cái chết của pháp quyền tại Trung Đông, và đã phê bình thái độ dửng dưng án binh bất động của Liên Hiệp Quốc trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông. Trong buổi đọc kinh trường tin với các tín hữu vào trưa Chủ nhật vừa qua tại Valle d'Aosta, nơi đang nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã nói lên quan tâm của Ngài đối với tình hình tại Trung Đông như sau. Trong những ngày vừa qua, những tin tức từ Thánh Địa làm cho mọi người quan tâm nhiều hơn, nhất là đối với việc gia tăng và mở rộng những hành động chiến tranh tại Liban và con số những nạn nhân thường dân. Khởi đầu gây nên những tranh chấp đối nghịch đây đó là những hoàn cảnh khách quan lỗi phạm đến công bằng và quyền lợi. Nhưng những hành động khủng bố và những hành động đánh trả đũa, nhất là khi kéo theo những hậu quả bi thảm cho dân chúng, đều là những hành động không thể nào được biện minh. Trên những con đường giải quyết như thế, như kinh nghiệm chua cay chứng minh, người ta không thể nào đi đến những kết quả tích cực. Ngày hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 16 tháng 7, được dành cho Đức Bà núi Camelo, một ngọn núi tại Thánh Địa, cách Liban vài cây số, và nhìn xuống thành phố Haifa của Israel. Địa danh này cũng bị gây thiệt hại. Chúng ta hãy xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho hồng ân căn bản sự hòa hợp, vừa hướng dẫn những kẻ có trách nhiệm chính trị trở về lại với con đường lý trí, và mở ra những khả thể mới đối thoại và hiểu nhau. Trong viễn tượng này, tôi mời gọi những giáo hội địa phương hãy cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa và tại toàn thể vùng Trung Đông. Tin Việt Nam. Chính quyền trả đất cho giáo phận Phát Diệm xây nhà hưu dưỡng linh mục. Từ năm 2004, giáo phận Phát Diệm đã có 4 cha từ 86 tuổi đến 96 tuổi được nghỉ hưu vì lý do sức khỏe sau những tháng năm dài phục vụ giáo phận. Đức Cha đã cho các ngài tạm nghỉ hưu tại tòa giám mục vì chưa xây được nhà hưu dưỡng linh mục. Đây là điều Đức Cha rất quan tâm từ lâu. Đầu năm 2005, Đức Cha đã vận động để có đất xây nhà hưu dưỡng, và đến cuối năm 2005, chính quyền đã trả lại cho tòa giám mục Phát Diệm 4.000 thước vuông đất thuộc bệnh viện huyện Kim Sơn, ngay ở phía đông tòa giám mục, để xây nhà hưu dưỡng cho các linh mục. Trên mảnh đất này vẫn còn một nhà hai tầng và một nhà nguyện có từ trước năm 1954, tất cả đã hư hỏng và đổ nát. Đức Cha đã cho xây sửa lại ngay. Sau khi hoàn thành, khu nhà hưu dưỡng sẽ gồm có nhà các cha ở, nhà nguyện, có vườn hoa, ao cá và một dãy nhà cho các nữ tu phục vụ. Hy vọng đến tháng 11 năm nay 2006 có thể hoàn thành để các linh mục nghỉ hưu có chỗ tĩnh dưỡng, đọc kinh cầu nguyện, vân vân. Các ngài sẽ được giáo phận chăm sóc chu đáo về mọi mặt vì những cống hiến của các ngài cho giáo phận. Thư mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Bác ái Xã hội, ngày 14 tháng 7 năm 2006. Kính gửi quý đức cha, quý tu sĩ, Ban Bác ái Xã hội thuộc giáo phận. Kính thưa quý cha và anh chị em, hội chứng tự kỷ là một hội chứng còn khá xa lạ với quần chúng và cả với những nhà giáo dục. Hội chứng này xuất hiện nơi các trẻ em càng ngày càng nhiều, nhất là trong đời sống căng thẳng với tình trạng đô thị hóa ngày nay. Hiện nay, ở Mỹ, cứ 166 trẻ thì có một trẻ tự kỷ. Ở Việt Nam, theo các nhà chuyên môn, có thể lên tới vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn trong số 1.200.000 trẻ khuyết tật. Nhiều khi chúng ta bắt gặp các trẻ nằm yên, không khóc, chỉ chơi mãi một thứ. Ta mừng vì thấy trẻ ngoan. Hoặc có trẻ biểu hiện hành vi bạo động như la hét, đập đầu vào tường. Không nói, không nghe, ta nghĩ rằng trẻ bị tàn tật. Thật ra các em đó có thể đang mắc hội chứng tự kỷ. Nếu phát hiện sớm, sẽ giúp trẻ bình phục, phát triển cơ năng và hội nhập vào xã hội dễ dàng. Vì thế, Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng để giáo dục và chăm sóc các trẻ này tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm qua. Theo yêu cầu của nhiều giáo viên và phụ huynh ở miền Bắc, Ủy ban và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức khóa đào tạo kỹ năng cơ bản để giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ tại Hà Nội. Mục tiêu khóa học, đào tạo cho học viên hiểu biết về hội chứng tự kỷ và các phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ. Đối tượng tham dự, 150 học viên, bao gồm các giáo viên, một số là nữ tu, đang phụ trách các cơ sở mẫu giáo, nhà trẻ và một số phụ huynh có con em tự kỷ. Ưu tiên cho các cơ sở khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa. Trình độ tối thiểu lớp 12. Thời gian từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 đến ngày 12 tháng 8 năm 2006. Sáng học từ 8 giờ đến 11 giờ 30, tối học từ 18 giờ đến 21 giờ. Chủ nhật nghỉ. Địa điểm: Hội trường nhà khách Tòa Tổng Giám mục, 40 số nhà chung, Hà Nội. Giảng viên: Nguyễn Văn Thành, thạc sĩ tâm lý, tâm bệnh học. Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, thạc sĩ giới tính học. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt hết sức lưu tâm đến việc đào tạo nhân sự về mặt xã hội. Ngài đã cho phép ủy ban tổ chức khóa học và sẵn sàng tiếp đón các tu sĩ đại diện 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đến tham dự. Mỗi giáo phận có thể gửi tối đa 5 học viên học khóa này. Nếu không có chỗ ăn ở tại Hà Nội, xin các giáo phận liên hệ với cha Bình, quản lý Tòa Tổng Giám mục, 40 phố Nhà Chung, Hà Nội để được giúp đỡ. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý đức cha và quý tu sĩ. Xin cầu nguyện cho chúng con. Kính thư Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ thăm mục vụ giáo họ Phú Lương, Bình Long. Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đã viếng thăm, dâng lễ tạ ơn và ban bí tích thêm sức cho 250 em thuộc giáo họ Phú Lương, hạt Bình Long. Đây là lần đầu tiên đức cha đến viếng thăm, dâng lễ tạ ơn và ban bí tích thêm sức tại giáo họ Phú Lương sau khi được thành lập vào ngày 22 tháng Giêng năm 1998. Khởi đầu thánh lễ, cha đặc trách giáo họ, cha Giuse Nguyễn Minh Chánh đã giới thiệu đức cha giáo phận cho giáo dân và giới thiệu giáo dân và những thành quả đạt được trong những năm qua cho đức cha giáo phận. Trong bài giảng của mình, đức cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô, tầm quan trọng của những ơn mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho những ai lãnh nhận bí tích thêm sức. Cuối cùng, đức cha nhắc nhở cộng đoàn, đặc biệt là các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, nhớ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hầu trở thành chứng nhân cho Chúa trong đời sống hàng ngày. với 250 em lãnh nhận bí tích thêm sức. Đây được coi là hoa quả cụ thể sau 6 năm thành lập giáo họ, và như là sự động viên, sống động, giúp giáo dân tiếp tục phát triển họ đạo của mình bằng chính đời sống đạo đức và yêu thương. Tuy chưa có nhà thờ, nhưng dưới mái tôn đơn sơ và khiêm tốn, cộng với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và có đông đạo giáo dân tham dự, thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí thật trang trọng và súc sắn. Tin Anh Quốc nhận định về tình hình giáo hội Công giáo Ba Lan. Ký giả Adam Easton vừa viết một bài nhận định về tình hình đào tạo linh mục ở Âu Châu nói chung và Ba Lan nói riêng. Bài viết được dành cho chương trình phát thanh quốc tế của đài BBC và được phổ biến trên mạng lưới của hệ thống truyền thông này. Ký giả Easton viết rằng, trong khi các nước khác ở Âu Châu đang lâm tình trạng thiếu linh mục, thì tại Ba Lan, số người theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục vẫn gia tăng, có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt tại những nơi khác. Theo ký giả người Anh này, Ba Lan chiếm đến 25% tổng số đại chúng sinh ở toàn Âu Châu, đang được huấn luyện để trở thành linh mục. Nhờ đó, Ba Lan có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt ở Âu Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ Giới Trẻ Giáo hạt Đà Lạt, thứ Sáu đầu tháng 7 năm 2006, do Minh Duy trình bày. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, người ta thường gọi phúc âm theo Thánh Matthew là cuốn phúc âm thứ nhất, còn của ba cuốn Thánh sử Marco, Luca và Thánh John là phúc âm thứ hai, thứ ba và thứ tư. Dù mỗi cuốn được trình bày theo một cái nhìn hướng về một đối tượng và có văn phong riêng, nhưng tất cả chỉ muốn nói lên một điều, tình thương của Thiên Chúa. Chỉ cần nhìn vào Chúa Giê-xu, chỉ cần nghe Chúa Giê-xu là chúng ta có thể thấy, có thể hiểu được Thiên Chúa là tình thương, vì Chúa Giê-xu là hình ảnh sống động của Chúa Cha. Ai biết Thầy là biết Cha. Mỗi sự kiện, mỗi câu chuyện trong Tin Mừng, cho dù xảy ra cho ai, cho dù đối tượng được đề cập có vẻ là nhân vật chính, nhưng bao giờ cũng quy hướng về Chúa Giê-xu. Sự kiện Chúa Giê-xu gọi Matthew là một trong những đoạn phúc âm rất cảm động, nhưng không phải vì Matthew cho bằng Tin Mừng mà Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta về tình yêu của Chúa Cha. Qua bài phúc âm, chúng ta có thể bắt gặp nhiều vấn đề. Tôi chỉ xin gợi lên hai điều. Thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giê-xu là hiện thân tình yêu Chúa Cha. Ngài đi rao giảng, làm phép lạ, chịu cực hình và chịu chết. Ngài sống lại, Ngài ban Thánh Thần, Ngài thiết lập Hội Thánh. Chúa Giê-xu đến trong thế gian không làm điều gì khác hơn là để yêu thương. Và đó là một tình yêu hữu hiệu, một tình yêu cứu độ, một tình yêu đem lại sự sống. Để chúng ta được sống, thì Ngài sẵn sàng chết thay cho chúng ta. Tình yêu của chúng ta nhiều khi chỉ là sự rung động, ước ác, thơ mộng. Nhưng người được chúng ta yêu thì không chắc nhờ tình yêu đó mà được hạnh phúc hơn. Khi nhìn Matthew, Chúa Giê-xu thấy đây là con người đang cần được yêu thương, đang cần được cứu độ, cần được soi sáng, cần được thức tỉnh, cần được dẫn lối chỉ đường. Xem ra, ông có vẻ hạnh phúc, có vẻ thành công, nhưng thật sự trong tâm hồn, trong lương tri thì không. Chúa Giê-xu đã nhìn và nói, hãy theo ta. Một lời mời gọi chắc chắn rất nhẹ nhàng, kèm theo ánh mắt, kèm theo gương mặt đầy tình cảm và chan chứa yêu thương. Matthew chỉ có thể cảm nhận được một tình yêu mạnh mẽ đang kêu gọi, đang lôi cuốn, đang chờ đợi mình. Matthew đã ra đi. Chưa hết,
Chúa Giêsu không chỉ dừng lại bằng lời mời gọi hoán cải cuộc sống nơi Matthew, Ngài còn chuẩn bị để ông góp phần cùng hợp tác với Ngài xây dựng nước Thiên Chúa. Không phải một tình yêu thương hại, nhưng là một tình yêu xây dựng, làm cho người mà mình yêu thương không những chỉ đổi mới, mà còn tham dự vào cuộc sống, vào công việc của mình. Chính vì vậy, Chúa Giêsu không ngần ngại vào dùng tiệc với Matthew. Nhiều khi người ta thương, người ta giúp đỡ, người ta tha thứ cho một người, rồi mọi việc chấm dứt. Còn Chúa Giêsu làm đến tận cùng bằng cách chấp nhận vào ngồi bàn ăn với Matthew. Rất tiếc, nhiều lúc chúng ta đã để mất ý nghĩa của bàn tiệc, của bữa ăn. Nếu trước kia câu trời đánh tránh bữa ăn còn có lúc được nhắc đi nhắc lại, thì ngày nay những bữa ăn lại là những lúc trời đánh liên miên, khiến người ngồi vào bàn ăn thay vì nuốt miếng cơm, miếng canh, chỉ lại nuốt cay nuốt đắng. Bàn ăn đã mất đi ý nghĩa của nó. Chúa Giêsu đến bàn ăn với Matthew có nghĩa là từ đây anh với tôi là bạn, từ đây chúng ta đồng hành cùng chia sẻ cuộc sống. Cái gì của anh là của tôi, và cái gì của tôi là của anh. Khi đã kêu gọi Matthew, thì Chúa Giêsu nâng đỡ, tuyển chọn và làm cho ông trở nên con người mới thật sự. Ông có thể ca ngợi tình yêu qua cuốn phúc âm mà ông đã viết, vì ông cảm nghiệm sâu xa tình yêu thương mạnh mẽ đó. Có bao giờ chúng ta cảm thấy ánh mắt yêu thương, lời nói nhẹ nhàng, tiếng gọi triều mến của Chúa chưa? Tôi nghĩ rằng không thể nào chưa, chắc chắn đã có, và chắc chắn nhiều người, theo cách thức của mình, cũng đã trở nên một Matthew, đã đứng lên từ bỏ bàn thu thuế đầy những ích kỷ, tham lam, để dấn thân vào công việc phục vụ người khác. Chắc chắn chúng ta đã có nhiều lần đón nhận sự tha thứ và lời mời gọi của Chúa. Hãy tiếp tục trở lại với câu chuyện của Matthew. Hãy tiếp tục tin tưởng chúng ta đã được gọi, đã được yêu thương, đã được chờ đợi, hãy lên đường. Thứ hai, khi Chúa Giêsu dùng bữa với Matthew, có nhiều bạn thu thuế của Matthew cùng hiện diện trong bàn tiệc. Những người này bị xem là những kẻ tội lỗi. Còn Chúa Giêsu thì không nghĩ như thế. Nhưng nhân dịp này, Ngài khẳng định, tôi không đến vì người công chính, tôi đến vì người tội lỗi. Những người tội lỗi này do chính Matthew mời gọi đến, là người trẻ. Khi chúng ta có một ý tưởng, có một đời sống, có một đức tin, hãy chia sẻ. Nếu không chia sẻ thì đức tin của chúng ta bị hao mòn. Không phải chúng ta biến đổi người khác. Matthew không biến đổi các bạn mình. Nhưng Matthew là cơ hội để Chúa Giêsu gặp gỡ và để Ngài bộc lộ một điều cao quý. Ta đến vì các anh mà ta đến, chứ không như thế gian kết án loại bỏ các anh. Là những người được Chúa chọn, nhưng nếu chúng ta không giới thiệu, không tạo cơ hội, thì làm sao người khác có thể gặp được tình thương của Chúa? Vậy, sứ mạng của các bạn trẻ, sau khi đã nhận ra Chúa, sau khi đã được đón nhận tình yêu của Ngài, hãy chia sẻ tình yêu, chia sẻ niềm hy vọng, chia sẻ đức tin đó cho những người bạn của mình. Rất dễ dàng, hãy mời họ tham dự vào trong cuộc sống của mình, mời gọi họ đến chia sẻ niềm vui của mình. Chúng ta đang trong những ngày kết thúc giải bóng đá thế giới. Có thể đây cũng là một trong những cơ hội để chúng ta giúp người khác gặp được tình yêu của Chúa qua thái độ vui vẻ, thánh thiện, hòa nhịp vào niềm vui chung. Hãy tìm mọi cơ hội để Chúa Giêsu yêu thương, để Chúa Giêsu cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phêrô trong thánh lễ giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt thứ sáu đầu tháng 7 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang nói về cuộc đời của thánh nữ Katarina thành Siena thuộc thế kỷ thứ 14, một người đàn bà đã được Thiên Chúa ban cho quá nhiều đặc ân, kể cả việc làm được nhiều phép lạ và được in năm dấu thánh. Thế người đàn bà thánh thiện này đã có một cuộc sống như thế nào? Nàng có bạn bè thân thiết không? Hay là chung quanh nàng chỉ toàn là những kẻ chạy theo nàng vì các phép lạ nàng làm? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sinh hoạt trong một ngày sống của thánh nữ Katarina. Sau lần ra đi truyền giáo ở Pisa, Katarina trở lại Siena mang theo năm dấu thánh vô hình mà mắt phàm không thể nhìn thấy được. Cơn đau đớn của năm dấu thánh đã làm cho nàng suy yếu rất nhiều, nhưng niềm vui mà những người bạn thiết cùng dòng Ba Đa Minh mang lại và viễn tưởng sẽ được nhận lấy thánh thể đã mang lại sức sống cho Katarina vào mỗi buổi mai thức giấc. Rước lấy thánh thể là biến cố chính yếu trong ngày sống của Katarina. Nhiều năm trời, nó đã là thực phẩm duy nhất của nàng. Nó đã nuôi sống cơ thể và linh hồn nàng, và nàng đói khát nó với cả hồn lẫn xác. Khi các linh mục từ chối không cho nàng rước thánh thể thường xuyên, điều này đã làm cho nàng thật đau đớn. Các linh mục tại nhà thờ chính tòa San Domenico đã không mấy hoan nghênh sự hiện diện của Katarina trong thánh lễ, cả sau khi cuộc điều tra của dòng Đa Minh về Katarina tại Tổng Công hội của dòng ở Florence đã hoàn tất tốt đẹp. Cho đến các vị bề trên của nàng cũng không đồng ý việc nàng rước thánh thể hàng ngày, nên cũng không cổ võ nàng trong vấn đề này. Luật của họ là Katarina chỉ được rước lễ từ vị linh hướng mà thôi. Và nếu ngài bận đi công tác hay là bệnh hoạn, thì Katarina phải chờ cho đến khi ngài có thể làm được. Raymond, vị linh hướng của nàng, là người hiểu rõ nhu cầu của nàng nhất. Chỉ cần Katarina bảo với ngài, cha ơi, con đói, là ngài lập tức dàn xếp một thánh lễ nếu có thể được. Sau này khi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, vị giáo hoàng cuối cùng ở Avignon, Pháp Quốc, biết về nàng và các nhu cầu tinh thần của nàng, đã ban cho nàng một sắc lệnh được phép rước lễ hàng ngày, và cả đến việc lập một bàn thờ ngay trong phòng nàng, để vị linh mục có thể dâng thánh lễ ở đó nếu nàng không thể đi đến nhà thờ được. Nhiều chuyện lạ đã xảy ra cho Katarina trong thánh lễ. Nàng cho biết là thường thấy nhiều thị kiến, đặc biệt là trong phần truyền phép. Có khi nàng thấy Chúa Giêsu trong sắc phục của vị linh mục, lặp lại những lời trong bữa tiệc ly, hay là khi vị linh mục đưa mình Thánh Chúa lên cho mọi người chiêm ngắm, thì nàng thấy Chúa Giêsu hài đồng trong tay ngài. Một ngày kia, để thử nàng, một linh mục đã cho nàng rước bánh thánh chưa truyền phép. Biết thế, Katarina liền nói cho ông ta biết điều không phải ông ta đã làm cho một người đói khát mình máu Chúa Kitô. Những vị linh mục dâng lễ cho nàng thường xuyên cũng được chia sẻ các kinh nghiệm phi thường với nàng. Vài vị cho biết mình Thánh Chúa di động về phía nàng. Vài vị khác thì nói mình Thánh Chúa cúi đầu về hướng nàng và kéo bàn tay họ đi theo. Raymond Capua, vị linh hướng của nàng cho biết, có ngày mình Thánh Chúa di động từ bàn thờ xuống đến chỗ nàng ngồi. Nhiều khi họ không còn nhận diện được nàng nữa vì gương mặt nàng biến đổi quá nhiều. Nhiều khi họ thấy nàng được tuyên dương trong ánh hào quang ngời sáng. Sau mỗi lần rước lễ, Katharina thường xuất thần. Nếu nàng ở trong nhà thờ, thì các bạn của nàng sẽ ở bên cạnh để đợi đến khi nàng tỉnh lại và đem nàng về nhà. Các cuộc xuất thần thường làm cho Katharina mệt nhoài. Thật thế, từ lúc còn là một đứa bé lên 6 lên 7, Katharina đã nhiều lần kinh nghiệm những cuộc xuất thần khi cầu nguyện một mình trong hang động như một ẩn sĩ. Và sau mỗi lần xuất thần, nàng yếu sức đến độ không thể đi về nhà được. Giờ đây, tuổi đã gần 30, cộng với những năm dài chay tịnh và hành xác, đã làm cho sức lực nàng suy yếu rất nhiều. Nàng cần thời gian tĩnh dưỡng trên giường lâu hơn, và sau đó chỉ có thể làm các công việc nhẹ với chị em cùng dòng, như cầu nguyện, chuyện trò hoặc nấu nướng. Cũng như Chúa Giê-xu, Katharina có những người bạn trung tín, luôn theo nàng đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào để săn sóc cho các nhu cầu cá nhân của nàng. Có người đã bỏ lại ruộng vườn, tài sản cho người khác trông coi để đi theo nàng, hoặc là đặt để tài sản của họ dưới quyền sử dụng của Katharina. Katharina tin rằng Thiên Chúa đã ủy thác các bạn nàng cho nàng, nên nàng không muốn đánh mất một ai. Nàng cầu nguyện cho phần rỗi của họ hàng ngày, cũng như để ý chăm sóc sức khỏe linh hồn của họ. Về phần các bạn nàng, họ đã học được rất nhiều điều, và ngày càng cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa hơn. Ít người có thể hãnh diện vì có nhiều bạn và được yêu thương nhiều như Katharina. Cô gái nhỏ sống ẩn dật khi xưa, không biết cách làm bạn với ai, giờ đây đã học được rất nhiều. Vậy mà, nàng luôn luôn cảm thấy không dễ dàng gì để làm một người bạn, không dễ dàng gì sống với những người chung quanh. Nàng đã bảo với vị linh hướng rằng, nàng đã phải cầu nguyện thật nhiều để xin ơn biết sống yêu thương anh chị em đồng loại. Đối với nàng, đây là điều rất khó. Người bạn mà nàng yêu thích nhất chỉ là Chúa Giê-xu mà thôi. Xa Ngài, xa đời sống cầu nguyện để sống chung đụng với loài người, nàng như là bị đi đày vậy. Nhưng nàng phải làm theo lời Ngài dạy bảo, chứ thực tâm nàng chẳng hề muốn như thế. Trong tác phẩm nổi tiếng Katharina đã để lại cho hậu thế, có tựa đề là Cuộc Đối Thoại, nàng đã định nghĩa tình bạn tri kỷ như sau. Tình thương làm cho hai thân xác chỉ có một linh hồn, và nếu hai linh hồn đã trở nên một, thì không còn gì để giấu giếm nhau nữa. Đó chính là thứ tình yêu Katharina dành cho Chúa Giê-xu. Một tình yêu đã biến đổi nàng hóa ra Ngài. Cả đời nàng đã sống rập theo mẫu gương của Chúa Giê-xu. Ngoài các chị em cùng dòng ra, bên nam giới có hai người đàn ông có thể nói là thân thiết nhất của Katharina và có thể cho nàng những gì nàng cần. Người thứ nhất là vị linh hướng của nàng, linh mục Raymond Capua. Cha Raymond làm linh hướng cho nàng chỉ có 6 năm, và trong khoảng thời gian này, ngài thường vắng mặt vì bận đi công tác cho Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng cha đã có một ảnh hưởng to lớn trong đời sống của Katharina. Người bạn thứ hai tên là Stephen Marconi. Stephen đã thức trắng nhiều đêm bên cạnh Katharina, trong khi những người bạn khác đã yên giấc để viết thư giùm nàng. Katharina không biết viết nên nàng phải nhờ người khác viết lên các tư tưởng của nàng. Ban đầu, các lá thư của nàng chỉ có tính cách cá nhân với bạn bè. Dần dà, chúng đưa nàng vào một việc làm khác để phục vụ Thiên Chúa và giáo hội, khi nàng xen mình vào các chuyện chính trị trong hội thánh và của Đức Giáo Hoàng. Katharina đã thức những đêm dài đọc cho người khác viết. Nàng cầu nguyện, rồi lại đọc, rồi lại cầu nguyện nữa. Cứ thế, có những đêm nàng đọc cho 5 người đàn ông viết những bức thư khác nhau. Một đoạn cho người này, đoạn khác cho người kia. Nhiều khi nàng đọc trong khi đang xuất thần. Nhiều đoạn trong tác phẩm Cuộc Đối Thoại đã được ghi lại theo cách này. Một người lúc nào cũng sẵn sàng giấy viết trên tay để ghi lại những lời của nàng thốt lên trong khi cầu nguyện. Rồi khi bình minh đến, Katharina cảm thấy mệt nhoài vì trải qua một đêm dài làm việc. Nàng sẽ nghỉ ngơi ít phút, rồi lại chuẩn bị rước lấy thánh thể để có thêm nghị lực phục vụ Thiên Chúa trong một ngày mới. Tiểu sử của thánh nữ Katharina thành Siena xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, quý vị và các bạn đã được dịp nghe những bài diễn văn hay bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 tại Valencia, Tây Ban Nha. Tiếp nối với đề tài này, hôm nay một gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị các bạn theo dõi một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 12 của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa xã hội. Phiên họp khoáng đại này bàn về chủ đề giới trẻ, đặt vấn đề như sau: phải chăng giới trẻ đang biến mất? Tình liên đới với các trẻ nhỏ và những người trẻ trong thời đại nhiều xáo trộn. Phiên họp đã diễn ra tại Vatican từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5. Và đề tài như quý vị vừa nghe qua, nói về giới trẻ, tình liên đới với trẻ nhỏ và những người trẻ trong thời đại nhiều xáo trộn. Đề tài này phần nào cũng có liên quan đến gia đình. Như vậy, tiếp nối với những bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ quốc tế về các gia đình tại Valencia. Một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay, mời quý vị theo dõi một đoạn trích từ sứ điệp này. Đức Thánh Cha đã viết như sau: phiên họp khoáng đại năm nay được dành cho một chủ đề hết sức thời sự, đó là phải chăng giới trẻ đang biến mất, tình liên đới với trẻ nhỏ và những người trẻ trong thời đại nhiều xáo trộn. Vài dấu hiệu trên bệnh viện dân số đã chỉ rõ cho ta thấy nhu cầu khẩn thiết phải thực hiện một suy tư phân tích trong lĩnh vực này. Tuy những con số thống kê và sự tăng trưởng dân số đang được giải thích bằng nhiều cách khác nhau, nhưng có một sự đồng ý chung rằng chúng ta đang chứng kiến trên bệnh viện toàn cầu và cách riêng tại những quốc gia đang phát triển. Chúng ta đang chứng kiến hai yếu tố có ý nghĩa và liên hệ với nhau. Một đàn có sự gia tăng mức sống và đàn khác có hiện tượng giảm sút mức sinh sản. Khi các xã hội trở thành già nua hơn, thì nhiều quốc gia hay nhiều nhóm quốc gia bị thiếu đi số người trẻ để trẻ trung hóa dân số. Hoàn cảnh này là hậu quả của nhiều nguyên nhân phức tạp và thường là do nguyên nhân kinh tế, xã hội và văn hóa mà quý vị đã đề nghị nghiên cứu. Nhưng những gốc rễ cuối cùng có thể được thấy trên bệnh viện luân lý và thiêng liêng. Những gốc rễ này có liên hệ đến sự thiếu vắng đáng lo ngại về đức tin, đức cậy và dĩ nhiên đức mến. Việc đưa những trẻ nhỏ vào đời, đòi buộc tình yêu Eros hướng về cái tôi, phải được kiện toàn trong tình yêu Agape đầy sức sáng tạo, được ăn rễ trong sự quảng đại và được ghi dấu bởi lòng tin tưởng và hy vọng vào tương lai. Từ bản chất của nó, tình yêu hướng đến sự đời đời. Sự thiếu vắng của một tình yêu đầy sức sáng tạo và hướng về phía trước có thể là lý do tại sao đôi bạn ngày nay chọn sống chung mà không kết hôn, là lý do tại sao nhiều hôn nhân bị đổ vỡ, và là lý do tại sao con số sinh đã bị giảm sút một cách đáng kể. Chính những trẻ nhỏ và những người trẻ thường là những kẻ đầu tiên phải cảm nghiệm những hậu quả của việc thiếu vắng tình yêu và hy vọng. Thường khi, thay vì cảm thấy được yêu thương và quý mến, những trẻ nhỏ và người trẻ cảm thấy dường như thể họ chỉ được tạm dung để sống mà thôi. Trong thời đại của nhiều xáo trộn,
những trẻ nhỏ và người trẻ này bị thiếu sự hướng dẫn tương xứng trên bệnh viện luân lý từ thế giới người lớn. Và sự thiếu sót này gây hại nghiêm trọng sự phát triển tri thức và thiêng liêng của họ. Nhiều trẻ nhỏ giờ đây lớn lên, bước vào trong xã hội đã quên mất Thiên Chúa và quên mất phẩm vị bẩm sinh của con người được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong một thế giới đang chịu ảnh hưởng của những diễn biến mau lẹ của việc toàn cầu hóa, những trẻ nhỏ và người trẻ thường chỉ được giới thiệu với những quan niệm duy vật về vũ trụ, về sự sống và về sự thành toàn của con người. Nhưng từ bản chất, những trẻ nhỏ và người trẻ là những con người có nhiều cảm nhận, quảng đại và có lý tưởng cao, cởi mở hướng về sự siêu việt. Họ cần trước hết được giới thiệu với tình yêu thương và với sự phát triển trong môi sinh lành mạnh, nơi mà họ có thể hiểu rằng họ được đưa vào đời không phải do ngẫu nhiên, nhưng do hồng ân nằm trong chương trình đầy yêu thương của Thiên Chúa. Cha mẹ, những nhà giáo dục và những nhà lãnh đạo của cộng đoàn, nếu họ muốn trung thành với ân gọi riêng của mình, thì không bao giờ có thể từ chối bổn phận phải đề ra cho trẻ nhỏ và người trẻ trách vụ chọn lấy một dự án sống hướng đến hạnh phúc đích thực. Một dự án sống có sức phân biệt giữa sự thật và sự dối trá, giữa thiện và ác, giữa công bằng và bất công, giữa thế giới thực và thế giới ảo. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn trích vừa rồi từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 12 của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa xã hội, về đề tài Phải chăng giới trẻ đang biến mất, tình liên đới với các trẻ nhỏ và những người trẻ trong thời đại nhiều xáo trộn. Những đoạn trích vừa rồi cho chúng ta thấy có một nội dung giống với nội dung của những bài diễn văn, bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia lần thứ 5 vừa qua. Như thế chúng ta nhận thấy sắc tính của Đức Thánh Cha về vấn đề gia đình, về vấn đề giáo dục trong gia đình, về vấn đề thông truyền những giá trị thiêng liêng trong gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiên nước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe sự kiện sau đây. Hôm ấy, bà Susanna có mặt tại văn phòng của giáo sư Gary Chapman, và bà bắt đầu thổ lộ tâm tình. Bà nói, ba tôi đã tự tử hồi tôi mới lên 13 tuổi. Anh tôi đã tử trận tại Việt Nam. 6 tháng trước đó, chồng tôi bỏ nhà ra đi chung sống với một tình nhân khác. Kế đó, tôi và hai con về sống với bà ngoại của hai cháu. Nghe tới đây, giáo sư Chapman xúc động muốn khóc, nhưng bà Susanna vẫn bình tĩnh thản nhiên. Thấy vậy, tưởng là bà Susanna phủ nhận đau khổ của mình, nên giáo sư hỏi thêm. Chắc bà đau khổ lắm khi bị chồng ruồng bỏ như vậy. Bà trả lời, lúc đầu tôi cảm thấy đau khổ thật, nhưng rồi tôi bắt đầu hiểu rằng, chồng tôi không trốn chạy tôi, nhưng thực ra ông ta đang trốn chạy bản thân mình. Ông là con người bất hạnh. Tôi có cảm tưởng ông ta nghĩ rằng, cuộc hôn nhân với tôi sẽ làm ông được hạnh phúc. Nhưng như giáo sư và tôi đều biết rõ, chỉ một mình Thiên Chúa mới làm cho con người được hạnh phúc mà thôi.
Các bạn thân mến, 2 năm trước đây trong mục Nói với giới trẻ, qua đề tài 5 ngôn ngữ tình yêu của tuổi trẻ, dựa trên tác phẩm của giáo sư Gary Chapman, Mayan đã trình bày với các bạn những vấn đề có liên hệ đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái ở tuổi vị thành niên. Qua kinh nghiệm, chúng ta đều nhận thấy rằng, mỗi người có một ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Nếu cha mẹ không biết nói với con cái bằng ngôn ngữ tình thương của con cái sẽ không cảm nghiệm mình được cha mẹ yêu thương. Cho dù cha mẹ có tìm đủ mọi cách để diễn tả tình thương chân thành của mình với con cái. Vì thế, vấn đề then chốt là tìm cách hiểu biết và khám phá ra đâu là một trong 5 ngôn ngữ tình thương mà mỗi người con trong gia đình thường dùng tới để diễn tả và nói lên nhu cầu yêu thương của mình. Qua đề tài 5 ngôn ngữ tình yêu của tuổi trẻ, tác giả Gary Chapman nhắm mục đích giúp các phụ huynh tìm ra phương cách hướng dẫn con em mình vượt qua cơn nước lũ và những cơn bão táp của tuổi vị thành niên. 5 ngôn ngữ tình yêu đó được tác giả trình bày qua 5 khía cạnh sau đây. Đó là những lời khen ngợi, khích lệ tinh thần. Thứ hai, những giây phút thân mật gần gũi con cái. Thứ ba, quà tặng. Thứ bốn, những công việc phục vụ. Và thứ năm, những cử chỉ yêu thương bên ngoài, chẳng hạn như những cái hôn, vuốt ve, ẵm bế, vân vân. Năm ngoái, nhân dịp năm thánh thể, qua mục Nói với giới trẻ, Mayan đã trình bày cho các bạn một số trong những phép lạ thánh thể đã xảy ra khắp nơi trên thế giới qua nhiều thế kỷ, nhằm mục đích đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm cao cả của bí tích thánh thể, đồng thời cổ võ thêm lòng yêu mến đối với bí tích tình thương cao cả là chính thân thể của Chúa Giêsu, đấng đã tự hạ tới tột độ để trở nên lương thực tinh thần cho chúng ta trên con đường lữ hành trần gian và ở lại giữa nhân loại cho đến tận thế. Trong mục Nói với giới trẻ năm nay, Mayan xin được tiếp tục cuộc hành trình với 5 ngôn ngữ tình thương của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều biết rằng, khát vọng sâu xa nhất của con người là yêu thương và được thương yêu. Vì thế, thiết tưởng vấn đề nòng cốt của việc học biết nghệ thuật yêu thương, chấp nhận con đường yêu thương, là dìm mình trong biển cả của tình thương là chính Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Tác phẩm 5 ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa không có đặc tính hoàn toàn tôn giáo, cũng không nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội bằng hệ thống tôn giáo. Tác giả Gary Chapman chỉ muốn giúp những người có thiện chí muốn liên hệ với Thiên Chúa hiện hữu, chứ không phải là Thiên Chúa do con người tạo dựng nên. Tác phẩm 5 ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa không được viết bằng ngôn ngữ chuyên môn của khoa tâm lý hay thần học, nhưng với ngôn ngữ bình dân, ngõ hầu tất cả mọi người đều có thể hiểu được ngôn ngữ tình yêu Thiên Chúa nói với con người bằng chính ngôn ngữ của trái tim mỗi người. Qua tác phẩm này, tác giả Gary Chapman muốn giúp các bạn có thiện chí đến gần Thiên Chúa hơn, để có thể cảm nghiệm tình thương vô biên của Chúa, và để rồi cũng biết yêu thương người khác một cách hữu hiệu hơn. Như thế, chúng ta sẽ giúp người khác biết quý trọng sự sống, sống hạnh phúc hơn và không sợ cái chết như hố sâu của tuyệt vọng hoặc hư vô. Vậy nếu các bạn tin có Thiên Chúa, nếu các bạn là những người có thiện chí muốn yêu thương và muốn chọn tình yêu làm lý tưởng cuộc sống, xin mời các bạn đọc hoặc theo dõi tác phẩm này. Cho dù các bạn không tin có Thiên Chúa, nhưng vẫn thích tiếp xúc với những người tin có Thiên Chúa, xin mời các bạn cùng đồng hành với tác giả trong cuộc hành trình yêu thương này. Nếu con người đã được tạo dựng giống hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa, và được mời gọi trở nên con cái Chúa, con người có đủ lý để tin mình được Thiên Chúa yêu thương. Nếu thực sự con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa yêu thương con người với một tình yêu cao cả, trội vượt trên tình thương Ngài dành cho các loài thụ tạo khác trên trần gian này. Vì thế, vấn đề tất nhiên là con người cởi mở tâm hồn đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu Chúa mong đợi nơi mỗi người. Thiên Chúa tạo dựng con người với trí thông minh hiểu biết và được toàn quyền tự do lựa chọn. Ngài không ép buộc ai phải chấp nhận tình yêu và yêu mến Ngài. Tuy nhiên, thảm cảnh của con người là lạm dụng quyền tự do của mình để chối bỏ tình thương của Chúa. Con người khờ dại, chọn khước từ tình thương và không yêu thương, sẽ đành phải luẩn quẩn trong cảnh bất hạnh. Thảm cảnh thiếu tình thương không chỉ làm tổn thương đến người khác, nhưng trước hết, nó gây tai hại cho chính bản thân của người không biết và không muốn yêu thương. Người khước từ tình yêu thương sẽ sống gần biên giới của thất vọng. Viktor Frankl, một nhà tâm lý học nổi danh và là một trong số ít người đã sống sót qua 4 trại tập trung của Đức Quốc xã, trong đó có trại tập trung ở Bohemia và Auschwitz, đã khẳng định rằng, trong thâm tâm mỗi người đều có một khát vọng sâu xa là tìm được ý nghĩa và lẽ sống của mình. Thánh Augustino cũng đã quả quyết rằng, con người sẽ không bao giờ tìm được ý nghĩa cuộc sống mình nếu không đáp trả tình yêu của Chúa. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thiết lập mối liên hệ tình thương được. Như con cái cần được cả cha và mẹ yêu thương, con người cần thiết lập mối liên hệ tình thương với Thiên Chúa. Vì thế, mối liên hệ tình thương giữa con người với nhau là phản ánh phần nào tình thương của Thiên Chúa. Nhận biết và yêu mến Thiên Chúa phải là cùng đích của đời sống con người. Tất cả mọi sự khác chỉ là bối cảnh của tình thương. Các bạn thân mến, trong những bài tới đây, chúng ta sẽ có dịp thâu nhặt hoa trái của tác giả Gary Chapman sau hơn 30 năm trong nghề tư vấn hôn nhân gia đình và qua kinh nghiệm thực tế của những người đã biết thực hiện mối dây liên hệ tình thương với Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Mời các bạn đón nghe tiếp. Mến chào tất cả các bạn.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7, thế giới tưởng nhớ hai biến cố quan trọng. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là ngày mà những người dân cử thay mặt cho 13 thuộc địa của Anh ở Mỹ Châu về họp tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, để ký tuyên ngôn độc lập. Ngày đó được lấy làm ngày lễ độc lập hay quốc khánh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nói đến tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, người ta thường nhớ lại câu nói để đời: mọi người sinh ra bình đẳng và có những quyền mà chính quyền không thể tước đoạt được. những quyền đó là quyền sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Giá của tự do rất đắt đối với người Mỹ. Kể từ ngày 4 tháng 7 năm 1776, không biết bao nhiêu người đã xả thân hy sinh mới được tự do từ tay người Anh. Trong suốt 230 năm sau đó, người Mỹ còn phải hy sinh hơn nữa để bảo đảm tự do. Có lúc vì bất đồng ý kiến về quyền tự do của người Mỹ da đen mà Nam Bắc sinh ra nội chiến. Có lúc vì quyền lợi quốc gia và để giúp cho các dân tộc bị áp bức giành được tự do mà người Mỹ cũng phải hy sinh không biết bao nhiêu xương máu. Thế giới sẽ như thế nào nếu không có sự can thiệp và hy sinh của người Mỹ trong hai trận thế chiến? Tự do quả đã và đang được người Mỹ trả bằng một giá đắt. Biến cố lịch sử đáng ghi nhớ khác trong tháng 7 là ngày 14 tháng 7. Ngày 14 tháng 7 năm 1789, nhân dân Pháp đã nổi lên phá ngục Bastille của nhà vua Chuyên Chính. Ngày đó đã được nước Pháp lấy làm ngày độc lập hay quốc khánh. Nói đến cuộc cách mạng Pháp năm 1789, người ta cũng nhớ đến những câu để đời. Trước sự đàn áp của nhà vua, một vị dân cử thời đó đã nói, "Chúng tôi đến đây vì ý nguyện của nhân dân, và chỉ ra khỏi nơi này bằng sức mạnh của lưỡi lê mà thôi." Sau cuộc cách mạng, người ta tưởng tự do đã được trao lại cho người dân, và ngục tù sẽ được phá vỡ. Đầu sẽ thôi rơi, máu sẽ ngừng chảy. Nhưng sự bảo tàng sau thời cách mạng lại còn giả mang gấp bội phần. Một người đã từng tham gia vào cuộc cách mạng, khi bị chính những người cùng làm cách mạng đưa lên đoạn đầu đài đã thốt lên: "Ôi, nhân danh tự do mà bao nhiêu người mất mạng." Từ đó cho đến nay, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cách mạng, người Pháp đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu để gìn giữ tự do. Tự do nào cũng phải được mua bằng một giá đắt. Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, tự do là muốn làm gì mình muốn. Kỳ thật, tự do đích thực chính là khả năng có thể làm điều đúng. Để có được tự do ấy, con người cần phải hy sinh rất nhiều. Tôi có thể ngồi vào dương cầm và bấm vào bất cứ phím nào tôi muốn, nhưng tôi vẫn không có tự do thật sự. Bởi vì làm như thế không phải là đàn dương cầm, mà chỉ là gây ra tiếng ồn mà thôi. Để thật sự có tự do, khi ngồi vào dương cầm, tôi cần phải tập luyện bao nhiêu năm trời. Lúc đó tôi mới thực sự có tự do để chơi bất cứ khúc nhạc nào tôi muốn. Điều này cũng có giá trị đối với tự do đích thực trong cuộc sống. Để có được tự do thực sự, cần phải chiến đấu và hy sinh. Con đường tự do mà Chúa Giêsu đã vạch ra là một con đường hẹp. Ngài nói rằng con đường rộng thênh thang của phóng đảng thì dẫn đến diệt vong, nhưng con đường hẹp của chiến đấu, hy sinh, từ bỏ và quên mình mới dẫn vào cõi sống tự do. Lạy Chúa Giêsu, tiền của, quyền lực, danh vọng và khoái lạc là những thứ móc xích trói buộc chúng con vào vòng nô lệ. Chỉ có Chúa là đấng có thể giải thoát chúng con và mang lại cho chúng con tự do đích thực. Không có Chúa, chúng con không thể làm được gì. Xin Chúa nâng đỡ và ban sức mạnh để chúng con luôn kiên trì trong cuộc chiến cho tự do ấy. Thank you.
Ngày Chúa ơi, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đời. Có lúc tâm hồn con sao khiến cay đắng nhiều. Ngày Chúa tiên, con nguyện xin theo Chúa không bao giờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cùng đời. Ban cho từ lâu, con xin đã biết thôi lần một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Ngày Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho con lo lắng âu sầu. Ngày Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đừng nuôi sống muôn người. Con xin ta cho đến giây phút cuối cùng đời để đáp ân tình Ngài luôn ban cho từ lâu. Con xin ta biết thôi thêm một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.